Chúa nhật ba tư thường niên, Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ, lễ trọng. Bài đọc 1. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Ê-đê-ki-ên. Ê-đê-ki-ên chương 34, từ câu 11 đến câu 12 và từ câu 15 đến câu 17. Đức Chúa là Chúa thường bán thế này: đây chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta và thân hành kiểm điểm như một từ kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày người ấy ở sửa đàn chiên bị tàn mát thế nào, thì ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi chúng đã bị tàn mát vào ngày mây đen mù mịt. Chính ta sẽ chăn rác chiên của ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Sống ngôn của Đức Chúa là Chúa thường. Con nào bị mất, ta sẽ đi tìm. Con nào đi lạc, ta sẽ đưa về. Con nào bị thương, ta sẽ băng bó. Con nào bệnh tật, ta sẽ làm cho mạnh. Con nào béo mập, con nào khỏe mạnh, ta sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng. Phần các ngươi, hỡi chiên của ta, Đức Chúa là Chúa thường phán: này ta sẽ xét xử chừa chiên với chiên, rửa cừu với dê. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Chúa là mùng thư săn dân tôi chẳng thiếu thôn gì.
Chúa là mùng thư săn dân tôi chẳng thiếu thôn gì.
Chúa là mùng thư săn dân tôi chẳng thiếu thôn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, người cho tôi nằm nghỉ.
Chúa là mùng tơ chân chân tôi chẳng thiếu món gì.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và hồ sinh cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nào chính vì danh dự của người.
Chúa là mùng tơ chân dân tôi chẳng thiếu món gì.
Chúa dọn sân cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con Chúa xưng đứng dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chưa.
Chúa là mùng tơ chân dân tôi chẳng thiếu món gì.
Lòng nhân hậu và tình thương Chúa âm u tôi xuân ca cuốn đời, và tôi được ở đền người những ngày tháng, những năm dài triền miên.
Chúa là mùng thư săn dân tôi chẳng thiếu thốn gì.
Bài đọc thứ 2. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng được Thiên Chúa cho sống. Nhưng mỗi người theo thứ tự của mình. Mở đường là Đức Kitô, rồi khi Đức Kitô quang lâm thì đến được những kẻ thuộc về người. Sau đó mọi sự đều hoàn tất. Khi người đã tiêu diệt hết mọi quán thần, mọi quyền thần và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. Thật vậy, Đức Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân người. Thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là sự chết. Lúc muôn loài đã quy phục Đức Kitô, thì chính người, vì là Con, cũng sẽ quy phục đấng bắt muôn loài phải quy phục người. Và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Đó là lời Chúa.
Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bây giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như một tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bây giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: Nào những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ của tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ta ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bây giờ những người công chính sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi đã không cho ăn; ta khát, các ngươi đã không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bây giờ những người ấy sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bây giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những kẻ bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi lên Chúa.
Hôm nay Chủ nhật 34 cuối năm được gọi là Chủ nhật lễ Chúa Kitô Vua. Phục vụ có ý mừng vương quyền của Chúa vào cuối năm phục vụ để nhắc nhở chúng ta rằng suốt một năm chúng ta được nghe, được giáo dục, được nuôi dưỡng bởi lời Chúa, thì chúng ta có nhận ra vương quyền của Chúa hay không? Hay là chúng ta nối tiếp cái bàn tay phục vụ của Chúa Giêsu, tuy là vua nhưng Ngài phục vụ như một mục tử nên lành. Chúng ta biết giữa một mặc khải, người công giáo phải xác tín mình phải là hiện thân của Thiên Chúa tình yêu. Chúa Giêsu nói với mọi người: ai thấy tôi là thấy cha tôi, cũng phải là câu nói thay cho chúng ta. Ai thấy ta là thấy Chúa Kitô, thấy tình yêu Thiên Chúa. Mà Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Dấu hiệu của tình yêu là quả thật. Tôi vẫn nói ở đâu có tình yêu, ở đó có quả thật. Ngày hôm nay ngày 20 tháng 11, nhiều người nhớ đến bậc thầy của mình, Kiều Lô Bằng quả thật. Không biết rằng trong gia đình con cái có tặng quà bố mẹ là thầy vất vả nhất thì không? Với quà thì tặng người khác thì khó, tốt thôi, nhưng phải tặng bố mẹ tốt hơn đấy. Mà tốt nhất là dâng lễ, bỏ tiền về thờ để tạ ơn bậc thầy của mình là Chúa Giêsu. Chắc chẳng ai đưa tiền về nhà thờ hôm nay để gọi là mừng thầy Giêsu. Ai trong này có chưa ta gọi? Từ nay thì là cứ ngày 20 tháng 11 phải bỏ tiền nhiều về thờ nhé, để gọi là tạ ơn thầy Giêsu. Giêsu là thầy tuyệt vời nhất rồi, quên đi. Chúng ta có thể nghĩ rằng trong gia đình ngày Tết bố mẹ cứ trợn mắt để nhìn con, nó ôm quà nó tặng người khác, còn trong gia đình chẳng thấy đưa cho mẹ, bố mẹ thì buồn đấy, Chúa cũng buồn đấy. Chúa bảo tôi là thầy duy nhất, tôi chẳng thấy ai tặng quà Chúa cả. Không, chúng có đùa mà đức tin này, chúng ta phải sống vậy. Để ở đâu có tình yêu, ở đó có quà tặng. Thì Chúa đã biểu lộ tình yêu của Ngài bằng Ngài luôn luôn tặng quà. Đọc lại lịch sử cứu độ đi. Trước khi Chúa dựng nên loài người thì Chúa sống quà trước. Tức là cái vũ trụ này Ngài tạo dựng nên là quà Ngài. Chúa đi trước, rồi khi sinh con người ra Ngài tặng hết cho loài người. Tất cả những gì tốt đẹp Ngài tạo dựng nên. Rồi loài người chưa tin vào tình yêu của Ngài, hồ nghi nên hái trái cấm ăn, và nghĩ rằng ăn trái cấm khỏi đến thú và Thiên Chúa. Thế mà Thiên Chúa cũng không dừng tặng quà, Ngài hứa tặng được cụ thể sáng tế trên bài 50 và 15 đó. Và đến thời tiền ước thì rõ hơn, thấy rằng ghi ở trên 3 câu 16: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi ban tặng con một Ngài, để những ai tin vào con của Ngài thì không phải chết nhưng được sống đời đời. Đó, Chúa Giêsu là quà tặng của Chúa Cha, quý hơn là quà tặng vật chất Ngài tặng Chúa ban đầu. Rồi loài người lại loại trừ Giêsu là quà tặng quý của Chúa Cha. Chúa Giêsu về trời, Ngài lại gửi Thánh Thần để tặng quà, là quà tặng cho cả thế giới này, để nhờ Chúa Thánh Thần Ngài quy tụ mọi người về cho Chúa. Cho nên Thiên Chúa là quà tặng, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Chúa mạnh hơn tử thần. Ngài dùng thần khí của Ngài để quy tụ loài người vào hội thánh, mà Ngài gọi đó là đoàn chiết của Ngài. Ngài là mục tử nhân lành, ra tay tận tình chăm sóc để mọi người phải lớn tiếng tuyên xưng đức tin, như câu đáp ca chúng ta mới đọc ở Thánh Vị 23:2: Chúa là mục tử chăm sóc tôi chẳng thiếu thốn gì. Bao lâu vài người nói được câu đó thì vài người có hạnh phúc ngay từ thế gian này, là thiên đàng đấy, ai cũng nói Chúa là mục tử chăm sóc tôi chẳng thiếu thốn gì. Vai trò mục tử của Chúa Giêsu, ngôn sứ Ezekiel đã cho chúng ta biết Ngài chăm sóc chúng ta như thế nào. Ezekiel chương 34 câu 11-16, bài đọc thứ chúng ta mới nghe đó. Đây chính ta chăm sóc chiên của ta. Chúa chăm sóc chúng ta như chiên, như mục tử chăm sóc chiên, và ta đích thân đi tìm kiếm chiên của ta. Ta sẽ lôi kéo chúng ra khỏi nơi chúng bị tản mát vào ngày mây đen mịt mù. Chúng ta sẽ chăn dắt những chiên của ta, sẽ cho chúng nằm nghỉ nơi đồng cỏ bên suối nước. Ta sẽ đi tìm những con chiên nào bị lạc, ta sẽ đưa chúng về. Con nào bị thương ta bằng bó, con nào bệnh tật ta chữa lành, con nào khỏe mạnh thì ta gìn giữ, ta canh chừng. Ta sẽ theo lẽ công chính mà chăm sóc chúng. Tức là Chúa Giêsu chăm sóc chúng ta bằng sự công chính, là lời, là ơn thánh của Ngài. Vì Chúa Giêsu là mục tử nhân lành nhưng rất hùng mạnh, không có thần thánh nào sánh bằng. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng, Ngài đã đánh gục tử thần bằng cây thập giá của Ngài, và Ngài biến dữ ra lành, biến tội ra ơn, biến chết ra sống. Chúa Giêsu đã tự nhận Ngài là một tử nhân lành, và Ngài hằng ngày ra tay dẫn chúng ta đến đâu? Đến dòng suối nước trong lành. Là ở đâu đấy? Là bàn tiệc lời Chúa trong thánh lễ. Ngài cũng dẫn chúng ta đến đồng cỏ xanh non. Ở đâu đấy? Là bàn tiệc thánh thể. Đấy, Chúa Giêsu hằng ngày vẫn thể hiện quyền mục tử của Ngài. Ngài muốn đưa tất cả mọi người vào thánh lễ. Đấy, lời Chúa là dòng suối nước trong, thánh thể là đồng cỏ xanh non. Chúng ta có chịu đến không? Bao nhiêu người muốn để mục tử Giêsu dẫn vào đây mà có vào đồng cỏ xanh tươi của Ngài và suối nước của Ngài, như tôi vừa nói là hai bàn tiệc của thánh lễ đó, thì người đó mới có cơ may, mới có bảo đảm sự sống lại. Vì thế mà bài đọc thứ hai chúng ta thấy giáo hội muốn chúng ta đọc lại lời Thánh Phaolô nói với chúng ta về sự sống lại nhờ Chúa Giêsu. Buộc Kitô chương 15 câu 20-28: Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai an giấc màn thu. Vì nếu một người là Adam làm cho mọi người phải chết, thì cũng nhờ một người là Chúa Giêsu, tất cả những kẻ đã chết sẽ được sống lại nhờ Adam mới, Adam cuối cùng là Chúa Giêsu. Quả thế, như mọi người vì liên đới với Adam mà phải tử vong, thì mọi người nhờ liên đới với Kitô mà được sống thật, sống sung mãn trong sự sống của Chúa Giêsu phục sinh
không chia trao.
Thật vậy, Chúa Kitô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Ngài, thù địch cuối cùng bị tiêu diệt là thần chết. Và như vậy, Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Và rõ ràng, bài đọc thứ hai, Phaolô nhắc đến sự phục sinh, ơn cứu độ Chúa cho chúng ta, chết cách nào cũng sống lại. Làm sao bảo đảm sống lại nếu chúng ta không đi lễ? Bởi vì ơn đặc thù của Thánh lễ là nhờ kết hợp với Chúa Giêsu sinh mà chúng ta mới sống lại vinh hiển được. Không có bí tích nào làm cho thân xác linh hồn chúng ta sống lại vinh hiển ngoại trừ bí tích Thánh Thể. Đó, Ngài là một tử chăm sóc chúng ta đặc biệt như vậy đó. Và như vậy, trong phúc âm hay toàn bộ Kinh Thánh không nói chỗ nào Chúa Giêsu đi chăn dê hết, mà chăn chiên thôi. Dê không có chăn, Ngài chăn chiên không chăn dê. Cho nên vào ngày cánh chung, Ngài cho tất cả mọi người sống lại. Kẻ lành là chiên thì Ngài đặt bên tay phải Ngài. Còn những kẻ không theo Ngài, không kết hợp với Ngài, không làm tốt cho anh em là kẻ giữ, nó là dê thì kẻ xếp bên cửa trái. Nên đọc lại tin mừng chúng ta mới nghe ở Matthew 25:34-36. Matthew ghi lại cái chi tiết trong cái ngày thánh chung, Chúa Giêsu không phải chỉ là mục tử mà ngày đấy Ngài là vua quyền năng, thể hiện vương quyền của Ngài. Ngài cho mọi người sống lại, Ngài chia người ta, phân loại, chia đứng bên phải, dê đứng bên trái. Và Ngài chỉ hỏi cả hai loại người này về điều có. Hỏi điều có, chứ cũng nói là điều không. Tức là hỏi điều tốt, chứ không thèm hỏi tốt. Ngài hỏi người bên tay phải là chiên, cũng như kẻ đứng bên tay trái là dê, chỉ hỏi sáu điều có. Người kẻ đói, người có cho ăn không? Kẻ khát, người có cho uống không? Kẻ không có nhà, người có tiếp nhận cho ngủ không? Người không có mặc, người có cho áo che thân không? Người đau ốm, người có cho viên thuốc không? Người đi tù, người có đến thăm không? Hỏi sáu điều có. Bên tay phải dạ có, bên tay trái không. Chứ hỏi có thì bên tay phải dạ có. Còn những người bên tay trái thì bảo nếu mà tôi thấy Chúa thì tôi đâu có từ chối đâu, tôi đâu thấy Chúa đâu. Thế nên tôi không làm những điều đó. Thấy chưa? Thế là những người đã làm điều có, Ngài gọi là chiên của Ngài, tất cả đều được bảo dự tiệc hoan lạc với Ngài trên trời. Còn những kẻ không là dê muôn đời cũ, những người được đưa vào thiên đàng, đó là những người đã cất lời tung hô như chúng ta mới đọc câu tụng tin mừng của Marco chương 11 câu 9 câu 10 đó. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David tổ phụ chúng ta. Chỉ có những người được Chúa cứu độ là chiên mới cất lời tung hô như thế. Nhưng ta lưu ý ở đây, Chúa hỏi có giúp cho kẻ bé nhỏ, thì chúng ta đừng hiểu kẻ bé nhỏ chỉ là lo cho con nít, chỉ là giúp cho người nghèo đói. Cái chuyện đó xã hội người ta không hiểu. Con nít thì đương phải lo nuôi nó thôi. Người nghèo đói, người không có khả năng sống được, đau yếu cũng phải tự phải lo thôi, không cần phải Chúa dạy đâu. Chúng ta không từ chối làm việc ấy. Nhưng mà Chúa bảo ở đây cái cụm từ đặc thù là cho kẻ bé nhỏ, là thế nào? Là cái người ấy mình làm cho thuộc về Chúa Kitô sống trong hội thánh. Bởi vì cái thuật ngữ bé nhỏ trong Tân Ước luôn luôn nói về người trong hội thánh. Jesus đầu tiên nói với các môn đệ ở Matthew chương 18 câu 3: các ông đã có vợ rồi đấy, lớn rồi mà Chúa bảo chúng con không trở nên bé nhỏ, không là môn đệ của thầy. Hay là Gioan chương 13 câu 23, Luca 3:33 cũng nói vậy: hỡi đàn chiên nhỏ bé, chúng con đừng sợ, thầy đã ban đức hứng ban đức trời cho chúng con. Và các thư của thánh Gioan luôn luôn dùng thuật ngữ này để nói với các tín hữu: hỡi các con khờ bé, rất nhiều lần. Như vậy chúng ta hiểu Chúa nói làm ơn cho kẻ bé nhỏ chính là khi làm điều gì thì phải có một ý hướng giúp người ta thuộc về Chúa Kitô, hay là giúp người đó làm tròn cái sứ mệnh Chúa Kitô chăng. Như Chúa Giêsu nói ở Matthew chương 10 câu 42: mỗi một khi anh em làm cho kẻ bé nhỏ của ta đây một chén nước lá thì phần thưởng anh em không mất đâu. Đấy. Làm cho kẻ bé nhỏ một chén nước lá, thì chúng ta hiểu kẻ bé nhỏ tôi nói là trước nhất là chủ chăn trợ của thánh, mà chỗ sự gọi các tông đồ là bé nhỏ đấy. Kẻ bé nhỏ là người thuộc về Chúa Kitô đấy, làm cho họ thuộc về của thánh đấy. Ngài gọi là làm ơn cho kẻ bé nhỏ một chén nước lã thì phần thưởng không bao giờ mất. Nếu như vậy chúng ta có quyền nghĩ ngược lại là nếu chúng ta không làm cho một người thuộc về Chúa Kitô thì chúng ta có làm bao nhiêu ước huệ cũng là zero. Chứ nó phải nhắm kỹ hướng, không phải là đáp cứu cái bụng người ta cho đỡ đói, mà là cái ý hướng quan trọng là qua cái việc làm của mình á, cho người ta nhận biết Chúa Kitô, cho người ta vào hội thánh, cho người ta giữ tiệc thánh tế, để thực sự là ta đã làm cho kẻ bé nhỏ đấy. Cho nên có làm như vậy mới gọi là đức ái Kitô giáo. Tôi nhấn mạnh cái này. Nếu chúng ta không làm cho người anh em mình, đồng loại mình, để họ nhận biết Chúa, họ sống tốt hơn, họ thuộc về hội thánh, không phải đức ái Kitô giáo đâu. Cho nên tôi rất tiếc rất nhiều người các nghĩa là thế còn hôm nay á, là Chúa bảo là người có cho kẻ đói ăn, khát cho kẻ đấy, cho kẻ khát uống không, thì hầu hết các nghĩa làm sao đó khi chúng ta góp tiền chúng ta cho kẻ nghèo khó là chúng ta sống bác ái sai rồi. Nếu mà chỉ góp tiền, góp của cho kẻ nghèo đói, lý thuyết của Mác Lê người ta dạy rồi, chả cần gì về Chúa Giêsu dạy đâu. Tại sao hầu hết chúng ta cứ nghĩ là cứ đưa tiền cho của giúp người nghèo đói là chúng ta sống đức ái? Không phải. Chúng ta không chối bỏ, không lờ đi nhu cầu của người nghèo đói, không quên đi nhu cầu của đứa con nít, nhưng nó vượt hơn nữa là qua cái việc phục vụ đó chúng ta hướng lòng họ về Chúa Kitô, chúng ta giúp họ sống tốt hơn, cách nào đó chúng ta đưa họ vào hội thánh, cách nào đó chúng ta giúp cho họ nhận ra giá trị tiệc thánh thể là đồng cỏ là suối nước mà mục tử Giêsu chăm hàng ngày. Như vậy mới gọi là đức ái Kitô giáo chứ. Chính vì Chúa muốn chúng ta phải làm cho đồng loại sống tốt hơn, sống thuộc về Chúa, mà rất nhiều đoạn kinh thánh nói về điều này. Như chúng ta đọc ở sách Tobia chương 2 câu 2, khi ông Tobia ngồi vào bàn ăn, ông nói với con ông thế này: con ơi, con đi ra đường, con tìm trong số những người anh em của chúng ta đã bị lưu đày ở Babylon một người nào họ nghèo, mà họ hết lòng tưởng nhớ đến Chúa thì con đi dẫn về đây ăn cơm với cha. À, đi tìm những người thuộc dòng tộc chúng ta là dòng ái, là người dân Chúa chọn, nhưng mà phải là những người hết lòng thờ phượng Chúa thì con mới dẫn về đây, chứ còn không thờ phượng Chúa cho nó chết luôn. Đó, tôi biết chương 2 câu 2 đó. Hoặc là sách Luân Ca chương 12 câu 4 câu 7 cũng nói các người hãy cho kẻ đạo hạnh dùng bữa, đừng giúp đỡ những đứa tội lỗi. Các ngươi hãy xét xử những người khiêm tốn, đừng ủng hộ quân vô đạo. Hãy khước từ chúng, đừng cho chúng bánh ăn, kéo chúng sẽ dày đạp các ngươi đấy, và các ngươi sẽ gặp tai họa lớn đấy. Đối lại tất cả những việc này các ngươi làm, chúng sẽ trở nên làm hại các ngươi đấy. Vì chính Đấng Tối Cao cũng gớm ghét phường tội lỗi, người sẽ trừng phạt phải trả oán quân vô đạo. Đấy nhỉ? Cho nên hãy cho những người tốt lành, đừng cho kẻ tội lỗi. Đấy nhỉ? Cho nên giúp ai cái gì thì mong rằng người đó nên tốt thì mới giúp, chứ không phải là ơ thương. Trong nhà cha này là đứa nào không nên tốt thì cha loại đã, xem là có nên tốt không thì cha mới giúp. Đừng cứ bảo ôi sao cha nói được, cha đã yêu thì yêu đến cùng, yêu đến cùng mà cha giúp mà cứ lừa dối cha, cha giúp mà lừa biếng không chịu học thì làm sao cha giúp. Đấy, đọc lại những lời kinh thánh Sinh Tô Bia chương 2 câu 2, hoặc là 412, 4, 7, hoặc là trong Tân Ước Phao Lô cũng nói như vậy, Tư Gác chương 6 câu 10. Phao Lô dạy bao lâu thời gian còn, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là làm cho những anh em trong đại gia đình đức tin. Phao Lô bảo làm cho mọi người, nhưng mà ưu tiên phải làm cho những người thuộc giáo hội, là những người thuộc đại gia đình tin, chứ không phải là cứ có của mà chưa vừa đi đâu. Cho nên nếu chúng ta giúp đồng loại như vậy theo ý hướng mà Chúa dạy, là làm cho người ta tốt hơn, sống thuộc về Chúa, thì chúng ta mới thực là chiên của Ngài. Và ngày sau hết, khi Ngài đến trần gian, Ngài cho hồn xác ta sống lại, cho được đứng bên phải của Ngài. Cái từ bên phải đó, nó có một nội dung đặc biệt mà Thánh Vịnh 44 hay 43 có 4 nói là chính nhờ tay phải của Chúa, một tay rất mạnh mẽ và ánh tôn nhan của Ngài, Ngài gìn giữ những người Ngài yêu thích. Tay phải bao giờ cũng là tay mạnh. Thế nên chúng ta sang Mỹ chẳng hạn, chúng ta không thấy ngạc nhiên và đừng bảo người ta bất kinh. Nhiều người Mỹ họ lên ở nước đấy, họ đi làm sao biết đâu. Cái tay trái của họ để sau này, họ đi thế này, đi này. Sau lên nước đấy họ giơ tay này, giơ tay phải. Vì họ bảo cái tay trái, tay lắm đi. Nó có người tội lỗi giống sao ạ? Đi về này, lên trước này, xin mình thành. Có ý nghĩa đấy, thấy phải mà. Cho nên là đấy, cái tánh như thế này, những người là chiên là biết giúp đỡ anh em bé nhỏ thì đứng bên tay phải để Chúa ra tay uy quyền, Chúa ban những ơn lành cho những người đã sống đúng giáo lý của Chúa. Trái lại, những người nói không với anh em mình, nói không trước nhu cầu của đồng loại, đó là loại dê bị xếp đứng bên tay trái Chúa. Như chúng ta cũng để ý trong cái nghề chăn súc vật ấy, rất có thể một người đi chăn họ vừa chăn chiên và chăn dê. Chúa Giêsu thì Ngài không nói Ngài chăn hai đàn chiên và dê, nhưng mà một người đi chăn súc vật có thể là có vừa chiên vừa dê đùa đi ra đồng cỏ. Và khi đêm về trời lạnh ấy, thì cái người chủ chăn đấy họ làm thế này: tất cả những con chiên ấy họ đưa ra một chuồng riêng, tất cả những con dê ấy họ nhốt ra chuồng riêng, tách ra như vậy. Tách ra để làm gì? Thương đêm xuống lạnh, con chiên nó có bộ lông dày, họ nhốt riêng một chuồng, không có phải sưởi, không phải đốt lửa vì nó ấm, bộ lông nó dày đó. Nhưng con dê thì bộ lông nó mỏng, cho nên người ta quy tụ riêng ra và đốt lửa để sưởi ấm. Cho nên trong tiết mục hôm nay đã được những đứa ác là dê đứng bên tay trái bị tống xuống hầm ngục lửa đốt để như vậy đấy. Nó lấy hình ảnh đó để diễn tả lửa đốt. Như vậy nếu chúng ta dựa vào cái cách chăn súc vật của người Do Thái như vậy, ta nhận ra rằng Chúa nói những kẻ ác bị đẩy xuống nơi nghiến răng khóc, nghiến răng khóc nó có lửa đốt đấy, thì Chúa thương chứ không phải Chúa ghét. Giống như người chăn dê quy tụ dê vào một chỗ rồi đốt lửa sưởi ấm đó là thương nó chứ không phải là ghét nó. Như vậy hỏa ngục là nơi Chúa thương đấy, Chúa thương kẻ có tội đấy. Làm sao đó hỏa ngục để Chúa thương kẻ có tội? Sách Kê Huyền chương 19 câu 7 câu 8 diễn tả ngày gánh chung. Ngày đó có một tiệc cưới của chiên con sang trọng ở trên trời, và cô dâu được đón vào tiệc cưới. Cô dâu mặc áo trúc bâu, áo trúc bâu của cô là công đức của các thánh. Như vậy một cô dâu vào tiệc cưới mà không mặc áo, làm sao đưa cô dâu đi vào được? Để cho cô trốn đi đâu đi là thương chứ không phải là đuổi, chứ còn bắt cô ấy vào để mời chị diện là thôi chết rồi, hại cô ấy thôi. Cho nên những người mà không mặc áo trúc bâu là không có nhân đức, không nên không mặc nơi Chúa Kitô, không giúp đỡ anh em mình là kẻ khỏa thân trước mặt Chúa. Chúa có cho vào thiên đàng không sẽ vào. Ở đây xuống cái nơi kia có lửa để sưởi, Chúa thương đấy. Cũng chính tư tưởng này mà thấy Gioan còn viết trong sách Huyền chương 16 câu 15 là: vào ngày quang lâm Chúa đến như kẻ trộm, ngày ấy phúc cho những người tỉnh thức, họ gìn giữ áo mình, kẻo phải đi đứng trần truồng, bị người ta nhìn thấy cái lõa lồ của nó. Đó, ngày 16 15 nói là Chúa trật đến thì người đó đang giữ áo, chứ không thì bị trần truồng thấy cái loa đầu, làm sao mà Chúa đưa vào tiệc cưới nước trời được. Chứ nên đừng nghĩ rằng những kẻ xuống hoa ngục là Chúa ghét, Chúa đẩy. Không, tại lỗi mình không mặc lấy Chúa Kitô, không mặc lấy nhân đức thương người, thương người ta có thể giống như Chúa Giêsu dạy. Như vậy chúng ta thấy Đức Giêsu xử người ta hoặc là xét duyệt người ta về điều tích cực là điều có, chứ Ngài không nói về cái điều không, không thèm nói. Mà ai có tức là làm tốt cho anh em đó, sự đức ái như Chúa dạy đó, thì chính cái việc tốt lành ấy phủ lấp muôn vàn tội lỗi của người ta. Một Phêrô chương 4 câu 8 nói như vậy: đức ái phủ lấp muôn vàn tội lỗi. Chính vì vậy mà chúng ta thấy những người được đưa vào thiên đàng làm chiên ấy, Chúa đâu có hỏi tội họ đâu. Ai mà chẳng có tội, Chúa hỏi tội, Chúa chỉ hỏi có cho kẻ đói ăn, có cho kẻ hắc uống, có như vậy là vào thiên đàng đi, không hỏi tội. Nên xác định được rằng khi chúng ta sống đức ái Kitô giáo, thì chính cái hành động đó có giá trị tha tội, chứ cũng nên xỉa gì đấy. Nếu như vậy chúng ta thấy an tâm và phấn khởi hơn. Chúng ta thử nghĩ xem, khi chúng ta mới sinh ra dễ thương lắm, thánh thiện lắm, phải không? Nhưng mà bây giờ chính mình tự nhìn lại mình có dễ thương như ngày mình còn được cha mẹ bồng bế trên tay, cái cuốn lịch mới in ấy. Các ai có chưa? Sau cuốn lịch mới in, người ta chụp cái tấm hình Đức Giáo Hoàng bế một đứa bé, ngài đang cúc đầu đức cụ cháu và cha nó, mà nó dường như nó không muốn cúc sao á, ngài lấy cái tay cỏ nó là để nó quậy với ngài, chúng rất là tiêu. Một đứa bé nó có mấy tháng mà nó muốn đùa với ngài, ngài bóp cổ nó là à, lại lớn cười. Mình nhìn thích lắm. Thế nên như bảo này, đấy là Đức Giáo Hoàng nó đi đâu thì cũng người ta đón rước linh đình đâu, và đứa bé này qua đón rước linh đình đâu, nhưng mà đứa bé này nó vào trong tim người ta, còn Đức Giáo Hoàng người ta chỉ kính. Đấy, cho nên cái con nhỏ dễ thương lắm, lớn lên úi giời ơi bà trợ, không không, càng lớn lên càng nhiều tội, không? Nếu mà Chúa xét xử tội chúng ta thấy mình 29-30 thì nào ai lỗi được đấy, chết mất rồi. Nhưng mà Chúa không xét xử tội, Chúa xét xử đức. Có không? Hỏi thì có. Cũng vì làm điều tốt, làm điều lợi cho người ta, làm cái có mà được Chúa khi cầu nguyện được Chúa nhận lời lên ngay tức khắc. Hosea 58 câu 7 câu 8 nói rằng: hãy chia cơm sẻ bánh cho người đói khát, đón rước những kẻ trần truồng vào nơi nhà mình cư trú. Đừng mảnh mặt trước nhu cầu của anh em. Bây giờ ánh sáng của ngươi bừng lên như rạng đông, vết thương của ngươi được lành mạnh tức khắc. Công lý của ngươi đi trước mặt ngươi, vinh quang của Chúa hậu thuẫn cho ngươi. Ngươi vừa nhếch miệng cầu xin thì Chúa đã có ta đây. Đây nha, là khi mình sống đức ái kia Kitô giáo thì vinh quang công chính của Chúa bao lâu tội lỗi được tha. Như vậy chúng ta thấy trình thuật ngày kết chung Matthew 5:31-46, Chúa không xét xử kẻ vô thần, ngài không xét xử người vô tâm, mà người xét xử kẻ vô tâm, đúng không? Không xét xử vô thần, vô thần chưa thèm xét xử, chối chưa thèm xét xử, mà vô tâm, những người có đạo mà vô tâm, không xứng theo giáo lý của Chúa là bị xét xử. Chúng ta cũng nhớ rằng cái tiếng không nó còn nói lên cái thảm trạng tội lỗi của chúng ta nữa. Một khi chúng ta phạm tội là chúng ta nói không với Chúa, nhưng mà không sao, miễn là chúng ta đã sống đức ái Kitô giáo mà từ nãy chờ cha quảng diễn thì tội lỗi tha thứ hết. Cho nên Thánh Doan Kim Khẩu nói về cái bàn tay chia sẻ đối với đồng loại quan trọng hơn là lo cho vinh quang Thiên Chúa. Ngài nói bạn muốn tôn vinh thân thể của Chúa ư? Thân thể của Chúa không cần y phục đâu, nhưng cần tấm lòng trong trắng của bạn. Chúa không cần bình vàng dân trong thánh lễ đâu, mà Chúa cần tấm lòng vàng của bạn đối với bạn. Người hãy chia sẻ trước rồi dân vào nhà thờ sau, tức là lo cho anh em mình thuộc về Chúa trước rồi đi đến cầu nguyện sau. Dân cúng thì ai được lợi? người dân được lợi, đúng không? Vì dân cúng thì Chúa thương, dân cúng ở nhà thờ thì người dân được lợi, còn chia nó thì hai người được lợi. Chia thì hai người được lợi sao? Người nhận cái ơn của mình ấy, họ được lợi, và mình ấy được cho ba ơn, cho nên hai cái lợi. Đấy, cho nên Kinh Thánh nói bạn dân của vào nhà thờ cho Chúa thì một mình bạn có lợi, nhưng biết thương giúp đồng loại mình, quy tụ đồng loại về cho Chúa, bạn được hai cái lợi. Có hai cái lợi, người được bạn giúp họ có lợi, chính bạn được lợi nữa. Ích gì ở nơi bàn thờ đầy rẫy những bình vàng trong lúc xã hội đầy rẫy những người đói khát, những người đau khổ. Bạn trang trí đền thờ làm gì cho đẹp khi mà Chúa Kitô bị nhạo báng trong xã hội này, đã những kẻ nghèo bị ta kinh dành. Không trang trí nhà thờ, chú chưa biết ăn ai, còn không giúp anh em mình là bị đẩy xuống. Vậy trang trí nhà thờ thì Chúa không quan tâm đâu. Có thì tốt thôi, không có không sao, miễn là lo cho anh em mình thuộc về Chúa mới đích thực là trang trí nhà Chúa, mới đích thực là thương anh em mình. Người ta kể chuyện, đây là chuyện của thi sĩ Tăng Vong người Ấn Độ. Ông kể chuyện như thế này: có một người hành khất kia sống bằng nghề ăn xin. Hôm đó không may đi cả ngày mà được có bà cụ cho ông một chén gạo thôi, bỏ trong túi xách về. 5-6 giờ chiều đã có chén gạo, buồn thê thảm, ngồi phệt dưới gốc cây vệ đường nghỉ ngơi thì bừng nhìn lên, úi chú cha, có một người giàu xe bằng vàng, ngựa cũng dát vàng luôn, đang là phóng đến phía mình. Chết ngựa nóc tóc 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 đến làm ông nhà giàu hồi hộp. Từ xưa đến nay mình chưa bao giờ gặp một người giàu như thế này. Ông này giàu quá thế, chắc là ánh nắng buổi chiều nó chiếu vào cái xe vàng. Ôi giời, ông này giàu quá nhỉ. Hôm nay mình bảo bạn hên quá rồi, mình sẽ cắn với ông gần tới với mình, mình đã giữ đường, mình quỳ xuống, mình lại lấy ngài, ngài rủ thuyền tương, tôi quá nghèo khổ, thế nào ông cho mình chút, ông cho mình thằng này cái vàng rồi, bây giờ là 40 triệu đã vào, ông ấy vàng ông làm cả xe mới chạy cơ mà, trong này ông này giàu rồi, ông cho mình ông này vàng. Chẳng thấm thiết gì đối với ông đâu, nhưng mà mình khẩn nói. Thế đường ra nhìn cái xe vó ngựa cái mắt tóc nó chạy đến thì làm ông càng rút lên cái niềm vui, sướng quá, hên sắp đến, thần tài sắp đến nhà mình, sướng quá. Xe đến quỳ xuống, thế người trên xe dừng lại, bước xuống một vị quý phái sang trọng lắm, có lẽ là vua chưa từng thấy bao giờ. Xin lại cho ông, tôi nghèo quá mà. Thế kia ông nhà giàu cái xe bước xuống để nói là: bạn ơi, vàng xe tôi bằng vàng thật, mà vàng đâu có mua tôi được đâu, tôi chạy loạn đấy, chạy đến đây đói quá khát quá chẳng có gì ăn, bạn có gì cho tôi một chút đấy, nước cũng được, một bánh cũng được, tôi đỡ đói.
Nghèo,
mẹ kiếp, thằng này bây giờ hồ vậy mà nó keo kiếp, ăn cái gì mà nó kiếp thế này, mình xin nó không cho cái gì đâu, đi xin mình. Thế thì cái ông nhà giàu cũng làm ơn xe thì xe bản thân mà không ăn được, đói quá có đi cho nhà nghèo tức mình cho cái cảm kéo kết đi cho rồi móc trong cái bị mình cho cái tiền kéo một rồi nào đi thí dạy đi con bạn dầu một kiếp đi nghe lời kệ anh kêu nhà giàu đánh ngược lại nó chạy đi thôi, còn anh nhà nghèo thì đưa mắt nhìn biết quá xe đi quất rồi đấy được cứng đi về buồn chán đổ gạo ra để nấu cơm đấy con chén gạo đấy mà khi vừa đổ cái bao gạo ra thì có một hạt vàng to đúng ở đằng gạo chế lên trên mặt nó bụt tại sao trong này có hạt gạo đó? Hạt vàng to đúng hạt gạo rồi giống như hạt gạo hạt vàng hạt gạo thế thì nếu mà nãy mình cho cái ông nghèo kia cái ông giàu kia muốn cả cái túi gạo này có phải mình ra một túi vàng không tiếc quá rồi thôi tiếc quá rồi thôi đó cái câu chuyện của Tagore cũng kể như vậy để muốn nói cái gì đó nếu chúng ta giúp anh em của Chúa nói rằng một chén nước lá phần thưởng không mất đâu Chúa cho nhiều hơn bây giờ cho nên như thế John Kinh Cầu nói dân mà nhà thờ thì một mình có lợi thôi còn làm theo ý Chúa cho anh em mình lợi gấp đôi nhưng Chúa mới nói cho thì có phúc được đàn ấy Chúa dạy ông Phaolô có một câu đó hay là ông chỉ nhắc có một câu nhớ có câu đó vậy đạo của Chúa là đạo cho diễn tả được ái cho thì có phúc là ấy phúc ở đêm nào hai cái phúc cái phúc thứ nhất để diễn tả Thiên Chúa là tình yêu mình thuộc về Chúa cũng khích teo mà cho người ta biết mình có Chúa ở cùng bằng duy một việc là cho đó cho nên khi cho cái phúc thứ nhất là mình thấy Chúa cho cái phúc thứ hai là sao Chúa lại cho mình nhiều hơn nữa Luca chương 6 câu 28 chứ bảo rằng ta sẽ lấy đấu hảo hạng đã dần đã đắt đổ tràn vào vạt áo cho ngươi kìa thấy chưa nhiều hơn nữa thấy Phaolô còn nói không phu hơn nữa đọc ra nghe một cái tô chương 9 câu 6 câu 8 sao gieo sẻ thì gặt sẻ gieo hợp thì gặt hợp mỗi người để cho tùy theo cái định của lòng không buồn phiền có dơ nghiến Thiên Chúa đó và là Thiên Chúa có quyền đổ tràn muôn vàn ân lộc xuống anh em để anh em còn được dư giả về mọi phương diện mà làm nhiều việc này phúc đức thấy chưa để khi chúng ta biết dùng những thực tại Chúa ban cho thời giờ của cải nhất là lời Chúa để chia thì chúng ta giàu giàu ngay từ đời và giàu đời sau và như vậy chúng ta đã nối dài và mở rộng cái vòng tay vương quyền của Chúa Kitô là một từ chăm sóc mọi người đưa mọi người vào nguồn sống đích thực mà Chúa Giêsu còn Thiên Chúa đến trần gian chỉ muốn làm công việc này mà Ngài mời gọi chúng ta hôm nay cuối năm phục vụ Ngài là vua Ngài là mục tử chúng ta có quảng đại có tin để công tác với Ngài quy tụ nhiều người vào buổi thánh vào đồng cỏ thánh lễ để mọi người được tràn chảy hạnh phúc trong đó có chúng ta.